Niềm ân hận của người quân tử. Khu vườn này có trồng nhiều hoa và cây cảnh đứng xúm xích cạnh nhau. Có cây thì đứng trong chậu, có cây thì trồng thẳng dưới đất. Dáng uy nghi sang trọng là cây tùng bách. Cao mà không gầy, thân thẳng, đơn độc. Cành không nứt ngẫu nhiên, rườm rà, mà có một cái quy luật chặt chẽ. Cây như một bậc quân tử, tự tại. Biết tự kiềm chế, tự kiểm soát mình, biết phải làm gì để giữ cái phẩm cách độc lập của mình. Cách chừng 3-4 thước là cây tường vi, dáng đứng cũng thẳng, cũng không nứt cành xum xuê và chỉ nở hoa ở chóp đỉnh. Hai cây có nét giống nhau nên kết bạn cùng nhau và thường trò chuyện với nhau. Khoảng giữa hai cây là những cái chậu cúc, thược dược, đinh lăng, mẫu đơn, tóc tiên. Có những chậu bông giấy được ông cai giường uống thành dòng. Có mấy cây chùm rụng được uống thành con kỳ lân, con sùa, con phượng. Bách Tùng có nghe chủ nhà khoe với khách rằng gốc gác của mình có xuất xứ ở Nhật Bản. Cũng qua lời của chủ nhân mà biết đại cương về những cái nét, phong cảnh, phong tục sinh hoạt của cố hương. Nên nhiều khi Bách Tùng tưởng tượng cảnh núi Phú Sĩ, Tiết Phủ, cảnh trà đạo, cảnh phụ nữ mặc áo kimono đi lễ đền chùa, thật thơ mộng nhưng mang một cái cốt cách dòng họ. Bách Tùng khiêm cung cẩn trọng, cây tường vi thì chỉ có hoa đẹp và thơm nên hơi tự mãn kiêu căng. Trước đây thì có lần cây hoa tứ quý cất lời nói: chị Hương, hồi hôm gió to chị có sợ không? Tường Di không trả lời, làm như không nghe rõ. Cây tứ quý thiệt thà kêu to hỏi nữa, đành phải bực bội trả lời: tên tôi không phải là Hường, không phải là bông Hường, tên tôi là Tường Phi. Cây tứ quý, Lý Nhí, xin lỗi. Tôi nghe quanh đây người ta kêu vậy nên...
Đó là những người dốt nát, người lịch sự hơn thì nên kêu là hoa hồng. Chỉ người quý phái mới biết cách kêu đúng, Tường Phi.
Khang Hy từ điển còn ghi rõ Tường Phi. Buổi tối nhưng có cái ngọn gió mạnh, thổi nghiêng cái đọt tường phi lại gần, Bách Tùng khẽ nói: mai mà tứ quý không có chữ nghĩa, chớ gặp người thông thái thì cô bị chê đó. Người Trung Hoa, người Nhật Bản gọi cô bằng tường vi, người Việt Nam thì gọi bằng bông hường, người Việt miền Bắc thì gọi là hoa hồng, người Mỹ thì gọi là X, người Nga thì gọi là Y, người Eskimo thì gọi là Z. Các tên gọi đó có tên nào là sang trọng hơn tên nào? Cây tường phi im lặng, nể anh Bách Tùng có tổ tiên quý phái ở xứ hoa anh đào, chớ trong lòng vẫn còn xem nặng, trọng khinh. Một hôm thì nghe bụi lài kế bên chắc lưỡi kêu đau và khóc thúc thích. Tường phi hỏi: sao vậy? Trả lời: hồi chiều, người cô của bà chủ ở... từ bên Phước Lãnh xuống thăm, đi ngang thấy mình nở hoa, hỏi ngắt xin để về uống nước trà, tham lam bức nhiều, bức vội vàng làm tước cho mình đau nhức.
Tường Phi nổi giận: học đòi, trước khi đến với ông chủ này, tôi đã từng bị hành hạ bởi cái thói học đòi ngắt hoa tường vi bỏ vào cái bình trà của một cái tên xấu xí ngu độn. Nó bẩn thỉu thô tục tàn bạo, và xin hãy tưởng tượng mắt của nó nhìn tôi sáng rực với cái ý thèm muốn. Chị chịu đựng nổi sự phũ phàng đó không?
Bụi lại: em dư sức chịu, em bị ngắt hoa hàng ngày, hoa em bị sấy khô ướp trà bán ngoài chợ.
Buổi tối thì Bách Tùng bảo Tường Phi: hồi chiều nghe cô nói chuyện với bụi lại, và tôi tự hỏi, có thật một người giàu sang quý trọng cô, thưởng thức cô hơn một cái người nghèo hèn dốt nát không?
Tường Phi: hơn hẳn đi. Phải biết giá trị của em, phải tinh tế, biết cách thưởng thức em. Những cái biết đó đâu có phổ thông như những cái tờ giấy bạc.
Nhưng cô không chỉ không nghĩ rằng kẻ tinh tế kia có quá nhiều cái đẹp để mà thưởng thức, còn người dung tục này thì chỉ đọc có cô là cái mặt trời rồi sáng tâm hồn nó. Nhưng thôi, giải thích tâm lý thì đâu có cái luật nào tuyệt đối, cứ để hai cách nghĩ nghịch nhau song song, có cái mặt bổ túc cho nhau. Như cô luôn luôn nở những cái hoa đẹp, và tôi thì mãi mãi không hoa.
Im lặng một phút Rồi chợt giọng Tường Vi: "Này anh Bách Tùng, anh thông minh mà đôn hậu. Nếu em không bị chôn chân dưới đây, nếu em đi lại được thì em sẽ tới hôn anh một cái." Sau một tuần mưa dầm đầu mùa, một buổi sáng hanh nắng, ông cai giường miệng ngậm điếu thuốc lá phì phèo, tay cầm cái kéo lớn thong dong bước giữa những cái lối hoa. Cái kéo, dụng cụ giảo hình, dên dang, thấy giá trị của mình đang cao giọt. Khắp các loài hoa vội vã cúi nhìn xuống đất run sợ. Đao phủ cai giường đưa một cái nhìn bao quát rồi đi lại phía mấy cái chậu hoa, bắt hình phụng hình lân. Những nhánh mới nứt đã dài trội khiến cho hình cái con vật không còn rõ. Con rùa nay đã tùm, phủ mai, phủ đầu như sắp trở thành tảng đá. Con phụng kia thì cái nét cong uyển chuyển những ngày trước nay dài ra nặng nề, nhát trông không nhát như một con cá voi. Vậy là cái lưỡi kéo say xưa cắt xoạt bén chính xác đầy tự tin. Bách Tùng từ trên cao đưa mắt nhìn xuống, đau lòng nhìn những nhánh nhỏ vừa bị cắt rời ra nằm ngổn ngang dưới đất. Những cuộc vĩnh biệt không có tang lễ. Cái kéo có nhiều cái ngập ngừng khi đứng trước một chậu bắt hình con két đang đứng. Đao phủ đã kéo lấy một cái muỗng nhựa cong màu đỏ và một cái lọ sơn sữa bột hòa lan, cắt gọt làm thành một cái mỏ. Hai hộp cườm lắp vào hai con mắt, gốc cây tẻ hai, vỏ xù xì màu xám, móc thật giống hệt như đôi chân của một con két. Buổi tối thì Tường Vi lại khẽ gọi Bách Tùng. Một ngày đau đớn anh Bách Tùng ơi. Đúng vậy. Cái cây chùm rụng quỷ ta, nó từ cái xó suối nào về, nó đã làm cho bao nhiêu cây hoa hồi hộp lo sợ cả buổi. Bách Tùng thầm nghĩ. Xó núi thì đâu có gì là xấu, thậm chí nếu muốn khen thì có dư yếu tố để khen, nên Bách Tùng chỉ nói. Xét cho công bằng thì dù không có cái chùm rụng thì ông làm vườn cũng vẫn cứ đến, nghề nghiệp sinh nhai mà. Có cái chùm rụng thì có thể là ông đến cần mẫn hơn. Và vậy là đó làm phiền các bạn. Cô nói đúng, nó cứ vui tay cắt cái chùm này thì cái bụi dạ lý hương xén cái cành kia của cái cây dạng thọ. Có tiêu chuẩn nào đâu, cái gọi là nghệ thuật đâu có ranh giới để gọi là tôn trọng hay vi phạm. Cái chùm rụng, cái tên đã quê mùa. Đừng có nói vậy, chị ấy không tự chọn tên. Nhưng em tức lắm, chị ta chịu cong lưng uống mình. Cái ông cai giường, thử uống cái cây hồng môn thử coi. Cô ấy gãi ngay, thử uống cái cọng thổ lan coi thử coi. Cô ấy sẽ gãi liền tay. Giọng Bách Tùng điềm đạm. Đúng, hồng môn, thổ lan không chịu để cho bàn tay con người uống đâu. Hai cô ấy thà chịu gãi. Nhiều cây hoa khác cũng vậy. Cái cây hoàng mai đó muốn chặt về cắm lọ thì chặt, nhưng đừng hòng uống cái cành theo cái hình phụng hình lông. Cây cúc đó, cây thược dược đó, cây quệ đó, cây cẩm chướng đó, biết bao nhiêu cây đều như vậy. Hầu hết các cây đều như vậy. Đó, anh đồng ý với em rồi đó. Em trách chị ta thì phải. Thì cũng đáng trách. Công lưng uống mình, chiều theo cái ý thức của người ta thì đúng là không hay. Nhưng em, động đến em là em, là em đâm đụng lũng tai. Tùng Bách phì cười. Nhờ cô có gai. Hơi nhiều gai là phải. Gai đã bén mà còn quấu cong lại thì mà còn bám chắc vào cái vỏ cây, có đời nào chịu gãi đâu. Đâu phải nhờ có gai mà em được miễn cái sự khuất phục do nơi tinh thần đó chứ. Giả như thân em không gai đi nữa, em mà bắt bị uống cong, em cũng gãi liền, chết luôn, không cần. Thoát thấy giọng của Tường Phi có chút bất bình, Bách Tùng cười xòa. Dĩ nhiên, nhưng tôi nói trái lại ý cô là chùm rụm không đáng trách và cô không đáng quý trọng. Buổi xế chủ nhật vắng vẻ, cả nhà ông chủ về quê khóa cổng, đường phố cũng vắng. Có một con két ở đâu bất thần bay ngang qua vườn hoa, nhìn thấy cây hoa chùm rụm mang cái hình két ở dưới đất, Nó quay lại hạ cánh đầu xuống và hỏi.
Ủa? Sao đứng đó? Mát trời mà không bay chơi đó đây?
Tôi thèm bay lắm. Thèm bay hơn anh. Mà bay không được. Tôi bị dính chặt dưới đất.
Tội tình gì vậy?
Tôi là cây. Tôi là chùm rụng. Được mang hình két nhưng đâu có sống được cái đời két.
Két lại nhìn kỹ, biết hết cái sự việc.
Như vậy thì mang cái hình két để làm gì?
Tôi đâu có muốn mang. Tôi muốn cứ được sống cái đời chùm rụng. Không phải chùm rụng. Đứng ở đâu trong chậu kiển có đất thịt, có phân, có nước tưới mà muốn sống ở cái xó núi như ngày xưa, vật lộn với cái nắng gió, len cái rễ giữa những cái sỏi đá mà sống. Sống khốn khó, sống nghèo đói, nhưng mà được thông dong.
Lời của chị hợp với ý tôi á. Chính tôi đây cũng vừa giả từ cái lòng đẹp có đầy chuối, ổi mà ông chủ nhà cung phụng. Có cái bát nước mát để mà tắm vào mỗi cái buổi trưa. Có cột được một cái đoạn cây nhiều mắt, nhiều cành để tôi dùng cái mỏ bấu vào mà leo lên leo xuống tiêu khiển. Nói chung là cái cuộc sống vật chất nó đầy đủ.
Cây chùm rụm ngăn lại.
Tôi biết anh sắp nói gì, để tôi nói thay cho anh, coi có đúng không nha. Anh thèm cái khoảng rộng, muốn bay, muốn nghĩ tùy ý, cho dầu kiếm được chuối để ăn, không phải là dễ. Và cái kỷ niệm về những cái bữa nằm nhịn đói cũng làm cho anh ngại ngùng.
Nhưng cuối cùng thì cái ý muốn thông dong tự tại nơi anh đã thắng.
Két gật đầu. Đúng, sao chị biết rõ vậy?
Vì đó là những cái ý nghĩ, những cái ước mơ, những cái thèm muốn tuyệt vọng của tôi.
Tôi cứ tưởng chị thích được đứng trong một cái chậu to tráng men sứ vẽ hình bát tiên quá hải này chứ. Có đất, phân, phân đạm, phân lân, phân ure này.
Chùm rụm thở dài.
Nhiều cây đứng quanh cũng tưởng vậy, và có cây thì còn nặng lời khinh khi. Nhưng tôi biết giải bài như thế nào. Lòng mình đâu phải cái trái chuối, trái cam để mà lột vỏ ra, phơi bày cái ruột. Tôi còn bị mang tiếng là đứa quê mùa xó núi mang về được nơi đây.
Két gật gù.
Lại còn thêm cái chị cong lưng uốn cổ, nịnh theo cái bàn tay của người mà khoe cái hình phượng hình long.
Anh mà cũng nỡ nghĩ rằng tôi hãnh diện khoe khoang sao?
Nè anh Két,
trẹo cái lưng trặc cổ, cái thân thể bị cắt xéo, đứt thịt nát da, nhưng than thở có cái ích gì. Mấy lần tôi quyết định tự hủy hoại, khi người ta cầm cái cành tôi uốn cong, khi tôi mượn đà tự bẻ cho cong thêm, cong nữa, cho gãy tiện đi, nhưng cái lão nhà vườn tưởng tay nó vụng về, nó nắn lại và mình không gãy được.
Có tiếng còi xe ô tô bấm gọi trước cổng và tiếng người nhà cầm chìa khóa chạy ra.
Két vội nói, Thôi, mình bay đây, ở lại nha.
Chúc anh mạnh khỏe, có dịp bay qua cái dôi núi Lò Gốm, thôn Ngân Sơn, xin nhắn giùm với mấy cái bụi chùm rụng nơi đó rằng tôi nhớ bà con, thèm về thăm bà con, thèm về ở cạnh bà con. Nhưng biết sao, mang cái hình dáng lố lăng như thế này, bà con sẽ nghĩ sao, liệu có chấp nhận tôi không?
Đối tới đó, nước mắt của chùm rụng tuôn lạ chả. Vừa lúc đó thì con của ông chủ đi dài xào xạo lại gần và két vỗ cánh lên bài phút. Bách Tùng nghe rõ đầu đuôi cuộc chuyện phản. Bách Tùng ân hận, có lần mình đã nghĩ không hay về cây chùm rụng. Dẫu chỉ nhẹ nhàng là không hay cũng đáng trách, nhưng mình vốn cẩn trọng, bao dung, mà sao mình nỡ có nhận xét nông nổi bất công như vậy. Mình dẫu quá biết không nên nhìn bề ngoài để nhận xét giá trị, nhưng khi gia vào thực tế mới thấy không dễ thực hiện được. Mình vẫn bị cái dáng xấu xí của chùm rụng ảnh hưởng. Dẫu không nhiều, thái độ im lặng bất chấp lời thị phi, nếu của cây phong lan bám nơi cái đọt cây cao thì mình sẽ tìm hiểu và giải thích một cách trân trọng. Còn đối với cô chùm rụng, mình coi nhẹ, không để ý, bị xuyên tạc, bị chê bai bị hiểu lầm mà không lên tiếng giải bài, đính chính. Gặp tai dữ như móc ó, móc mèo, thì sao tránh khỏi đôi co? Đằng này, chùm rụng cho qua đi những cái nỗi bất bình, âm thầm lắng chịu, một phẩm cách cao hơn mình, cao hơn mình. Có tiếng của Tường Vi. Anh có nghe chùm rụng nói ba hoa triết lý gì không? Lần đầu tiên Bách Tùng nói dối. Không. Muốn được yên lặng suy nghĩ tự xét, tự vấn không nỡ phật ý Tường Vi. Vừa tránh bị quấy rầy, Bách Tùng nói dối thêm. Lúc nãy tôi mệt nằm ngủ lơ mơ, nên không có nghe. Cô nghĩ đi, tôi cũng cần nghỉ một chút cho nó yên tĩnh. Chìa khóa hạnh phúc. Lũ chuột này thật mất dạy, chúng nó sụt sạo cả đêm, chạy rượt nhau, chạy có luồn trên cái đòn dông. Trên cái đòn tai, cắn nhau chí chóe, rồi lại rút rít, men theo mấy cái cây cột chạy xuống đất, chạy khắp các xó xỉnh. Đố có thể mà cho cái cụ trâu được ngủ yên. Đang lơ mơ chợp mắt thì có tiếng cắn nhau làm cụ giật mình. Chúng nó còn đuổi nhau chạy cả lên người cụ nữa. Còn có đứa thì hốt hoảng cứ nhầm vào cái tay cụ mà rút vào mà trốn. Tưởng đó là một cái hang. Thật là bực bội. Cả ngày làm cực lực, cực nhọc gần chết, chỉ mong đêm về nghỉ ngơi. Vậy mà cứ bị mất ngủ liên miên, làm cái cách nào đây? Cụ trâu suy nghĩ những đêm và những đêm, âm thầm lý luận lũ này đang sống đầy đủ, thỏa mãn, bằng lòng nên mới sinh ra những cái hiện tượng rững mở như thế này. Bây giờ mà làm sao cho chúng mơ ước một cái cảnh sống khác, làm xáo trộn cái tâm tư của chúng, dằn vặt chúng thường xuyên. Một cái buổi chạng vạng tối, cô gọi cái bọn chuột lại gần, nhập đề bằng một cái lời khen. Ai, các cháu ngoan quá, cháu nào đứng lên giới thiệu cho các bạn, cho ông đồng quen được không? Một chú chuột thanh niên nói liền, không để đợi nài lâu. Dạ, đây là anh chuột giá, gọi như vậy vì ở trên lưng của anh có một cái miếng giá màu trắng lợt. Nhiều cái tiếng cười khúc khích. Anh này là anh bốn ngón. Hồi nhỏ, ảnh bị một cái khúc gỗ rơi đè nát một cái ngón chân. Anh này là anh Cà Lâm. Chị này là cái chị đương nhiên, chị ưa dùng cái chữ đương nhiên. Trong khi nói chuyện, anh này là anh ngáo ngố, nên đời chẳng biết sợ gì cả. Còn đây là cái anh triết gia, nói cái chuyện triết gia. Anh này là anh hòa tiễn, mõm dài và nhọn giống cái hòa tiễn. Cô này là chị bông bụp trắng, vì có lần cổ chỉ có cái hoa huệ trắng mà gọi là bông bụp. Cụ trâu đưa chân ngăn lại. Thôi thôi, bay nhiều đo đủ rồi, lần lần ông sẽ biết tên sao. Cháu nói một lát ông lộn cái tùng phèo, quên rau rồi. Các bọn cười rộ thích thú vì cụ trâu coi vậy mà vui tính. Bây giờ ông hỏi, các cháu ở đây có thích không? Nhiều tiếng nói trỗi lên rào rạo. Thích lắm, thích lắm, thích lắm không à? Có nhiều cái món ăn ngon. Chiều qua mẹ cháu ta về một miếng thịt nướng thơm điếc mũi. Hồi trưa cháu lén ăn cắp một cái miếng mỡ của bà chủ nhà, bà lơ đễnh quên đậy. Con cháu liếm được cái lòng trắng trứng gà ở ngoài chuồng gà. Thằng con của bà chủ lượm trứng, nghe bạn kêu lật đật làm rớt xuống đất bể hai. Cụ trâu lại đưa chân găng. Thôi thôi, bay nhiều đó tạm đủ. Ông biết là các cháu rất sung sướng đầy đủ ở đây. Bây giờ ông hỏi, có cháu nào đã đi ra cái cánh đồng chưa? Chứ chưa, chưa. Đó là nơi có nhiều cái bông nở. Không phải chỉ có cái bông huệ và cái bông bụp, có nhiều cái con bướm nó có màu vàng, màu trắng, hoặc nó lớm đớm đỏ nâu. Chúng nó đẹp lắm, bay rập rờn trên những cái đó hoa. Có nhiều cái con chim đứng hót, hay hơn cái tiếng nhạc trong cái máy truyền thanh của ông chủ. Có gió bạc mai, có gió ban chiều thổi mát, đưa cái hương thơm của hoa mát và thơm hơn cái gió mát nơi cái quạt máy trong phòng bà chủ. Trời ơi, trời ơi, thích quá vậy. Cụ Trâu làm bộ không để ý.
Có những cái ruộng lúa mền mông, lúa ngậm sữa, lúa chín vàng. Có những cái đồng bắp cũng mênh mông, bắp cứ ngậm sữa, bắp non, bắp già. Lúa và bắp ngậm sữa thì vừa mềm vừa ngọt lại vừa thơm.
Có nhiều tiếng nuốt nước miếng. Một cái con chuột không nén nổi, cất tiếng hỏi.
Ngon hơn lúa và bắp ở đây sao?
Dĩ nhiên, ngon gấp trăm lần. Chưa hết nha. Có những cái cây ổi rừng trái chín đầy cành, trái chín rụng xuống đầy đất. Chuột nháo ngổ, túc vào cái hông của chuột giá.
Ê, nếu tao gặp...
Chuột triết gia.
Em, để nghe người ta nói.
Cụ Trâu đằng hắn.
Nào phải có ổi, có cái bụi sim chín.
Chuột hòa tiễn.
Ơ, chú cháu chưa thấy sim là gì hết.
Chúng nó ngọt như ổi, ngọt hơn ổi. Có những cái bụi chà là chín, từng chùm trái nó màu đen.
Chuột bốn ngón. Chắc là ngon, phải không ông?
Cũng ngon như sim, vỏ mềm hơn, hột to hơn. Còn nhiều món nữa, nồi không hết. Đó mới chỉ là cái chuyện ăn, còn cái chuyện chơi nó thì... Trời ơi, cả mớ chua. Tha hồ mà rượt chạy giữa cái đồng lúa thênh thang, có ao, có hồ sen, có mương nước.
Chiều câu chuột nhúc nhích tỏ cái vẻ muốn hỏi, Trâu đưa cao chân trước đập đập xuống, tỏ ý bảo im, nhẫn nại.
Để ông nói hết, khoái chí, chạy luôn lên cái núi gần đó. Trời, núi trời ơi cao chót vót, đứng ở đó nhìn xuống là thấy hết.
Chuột Cà Lâm không nhịn được, cà lên một cách nặng nhọc.
Thấy cả cái nhà mình đấy.
Đã nói thấy hết mà còn hỏi.
Rộng rãi thoang đãng chứ đâu có tù túng như ở đây.
Có bạn bè thì vô số, chim bay trên trời và đậu trên cây, quả sao chèo bẹo chích chè.
Bềm bếp bối cá bạc má ác là tù hú cưỡng, két, cú, công, cò, cuốc,
công cọc, cu, cường.
Chuột đương nhiên nói nhỏ vào tay chuột giá.
Ê, nhiều quá ha, ở đây mình chỉ quen có với chim sẻ.
Đâu đã hết, còn thú rừng nữa, còn có hu, có cáo, có nhím, có heo, rồi thỏ, bêu, cọp. Dưới đồng thì có bò, có dê, có ngựa.
Chuột bốn ngón rụt rè hỏi.
Có Trâu không hở ông?
Câu hỏi bất ngờ làm Trâu bật cười, cười sằng sặc chỉ vô mặt.
Trâu đây nè.
Sau phần giới thiệu, Trâu trả lời những câu hỏi của bầy chuột. Giảng thế nào là rừng, là ao bèo, là bãi cát, là con suối. Thế nào là cây ruộng, là chặt cỗi, là chèo ghe, dần dần.
Vậy thật không phải dễ. Trâu không hùng biện, số vốn từ ngữ không giàu, đã vậy còn phải tùy theo cái hiểu biết quá hẹp của bầy chuột. Dù vậy, khi chia tay, Trâu cũng ngạc nhiên thấy mình không đến nỗi kém thông minh như mình hằng đinh ninh. Và sau 4-5 ngày thì, dù cái bản chất khiêm tốn đến mức tự ti, Trâu cũng phải tự khen ngợi là mình quả thật thông minh thật, vì kế sách của mình đã có kết quả hoàn mỹ.
Những con chuột không còn hào hứng đùa giỡn nữa, chúng trở nên trầm lặng suy tư. Cả con chuột mang danh ngố ngáo, chúng đi đi lại lại nhẹ nhàng, ăn uống khoan thai. Còn triết gia thì còn đi quả trớn, nó gần như thẫn thờ quên ăn, khiến cho chuột mẹ cứ băn khoăn lo lắng.
Sao vậy con, bệnh hả?
Triết gia lắc đầu.
Hai mày tương tư cái con nhỏ nào?
Triết gia đổ khùng.
Cái bà này!
Con bông bụp trắng và cái con bốn ngón thường rủ nhau leo lên tận hồ nước, nhìn xa xa rồi thủ thỉ tâm sự.
Bông bụp trắng.
Kia, chắc là núi.
Bốn ngón.
Không phải đâu. Ông Châu nói trên núi có cây mà. Nhìn thấy phía đó không có cây.
Nhưng mà có chim bay kia kìa. Ông Châu nói có chim bay.
À, Vậy là núi rồi. Thực tế thì không phải núi mà là một cái đàn cò bay ngang qua một cái đám mây màu xám đậm. Mình thích được ở một nơi có một cái cánh đồng bụng bụp trắng mơ màng nổi. Mình cũng vậy. Mình thích ăn những cái trái sim và những cái trái chà là. Chuột đương nhiên thì cứ cao cấu hụt hạt mỗi khi chui vô chui ra cái hang. Chật quá à. Quay qua cả đuôi, chồm lên cụm đầu, tối đen như cái hũ nút. Chuột cha tức. Đã chặt hồi nào? Mới biết đi à? Chịu chặt không được thì kiếm cái chỗ khác rộng hơn mà ở. Lẽ đương nhiên là như vậy. Tao giác cái hộp mãn cầu, tao ném một cái là chết cha mày nha con. Học cái thối hổm ở đâu đem về đây đó hả? Hả? Chuột vợ vội can. Thôi đi ông, con nó dại. Cháu nằm lắng nghe, bấm bụng mà cười. Vậy là lũ chuột nghịch ngợm, xôn xáo, ồn ào. Bây giờ chuyển sang im lặng, ưu tư cáo kỉnh, bực dọc. Để yên cho cụ ngủ, nghỉ thoải mái. Từ cái sự thành công bất ngờ đó, trầu muốn đem thí nghiệm thử nơi cái lũ chuột đồng. Lũ này cũng phá phách kinh khủng, đã ăn cái hộp lúa lại còn. Ngứa răng, cắn chơi những cái vé lúa mới làm đồng. Những cái bụi lúa còn ở mã con gái, lấy con đua giỡn rượt nhau chạy, thách nhau nhảy cao nhảy xa, bày trò chơi đủ loại khiến cho ruộng đồng rối tung gốc này, bị cắn nát gốc kia, tư hoạch, xúc kém, khẩu phần của trâu bị giảm đi. Nay thí nghiệm mà thành công thì... Trâu bí, không biết dùng từ chữ ngữ gì để diễn đạt được cái ý cho hay. Một buổi trưa cày xong, trâu nằm nghỉ ở góc bờ ruộng, dưới cái bóng cây mù u, thấy đó đây im lặng, mấy con chuột thập thò nơi cửa hang, trầu cất lời.
Ra đi chơi, các bạn nhỏ, mình là bà con với nhau mà, thấy không, thân ta đây cũng cái màu đen mốc như các bạn, bữa nào cưa phăng cái cặp sừng là tao giống y cái tụi bay.
Một chú chuột còi bò lại gần. Ông to như cái hòn núi mà nổi giống chuột. Trâu cười, chỉ một chú chuột vệ đang mon men bò tới.
Cái hồi nhỏ ta cũng chỉ mập như cái bạn kia thôi. Càng lớn tàu càng to. Cuối cùng tàu to như vậy. Còi như cái tụi bay chắc bị cam tích đó.
Nghe giọng nói vui vẻ hòa nhã của trâu, nhiều chuột khác tụ hội bao quanh. Một cái chú chuột bé lắc nhắc hỏi.
Sao cháu chỉ thấy ông ban ngày, còn buổi tối ông ở đâu?
Buổi tối tàu về chuồng ở dưới xóm.
Một chú chuột thọt chân.
Chuồng là cái gì ông? Đó là một cái nhà. Không, là một cái gì mà nằm trong đó khói bị mưa ướt.
Một con chuột xinh xắn tròn xoe mắt.
Khói bị mưa ướt, sung sướng quá.
Ổ, cái ổ của cháu cứ bị mưa xối xuống ào ào, lạnh rung. Tao biết đến cái mùa nước lụt tràn mênh mông, coi chực chết đuôi. Chờ cái chỗ tao thì, chỗ tao ở thì lụt thả cửa, chuồng ở trên cao.
Chuột cầm.
Mà ở cái chỗ ông có chuột như cháu không?
Trâu cười ngon lành.
Ông quên nói, cái chỗ đó cũng có chuột như ở đây, có điều sung sướng hơn, khôi bị mưa, khôi bị cái nước lục.
Với con mắt mơ màng, chuột vệ rụt rè hỏi.
Chuột ở đó có lúa để ăn không?
Trâu lại cười gất.
Trời ơi, lúa mà xa gì, chúng nó ăn thịt gà lạp xưởng, mực khô, bánh bông lan, bánh thuẫn, sa bu chê, vú sữa.
Hả, mấy món đó, ngon lắm hả?
Coi phải nói ăn một miếng rồi chết, cũng ăn.
Chứ con mắt nhìn xuống đất,
chưa hết nha. Tôi tối tối nằm ở cái kẹt trần nhà, dòm xuống coi truyền hình. Cái truyền hình thì tao chịu không biết giảng làm sao cho tụi bay hiểu. Nó đẹp quá sức,
hay quá cỡ. Nó có cải lương, có ca nhạc.
Bầy chuột cắn môi suy nghĩ. Vừa lúc đó thì ông nhà nông đi lại, ra lệnh bằng mấy cái tiếng nha, nha. Ngụ ý dậy đi, lo cài buổi chiều. Bầy chuột nhanh nhẹn rút cổ. Những hôm sau thì các cô cậu chuột tới đợi trâu lại gần, nằm nghỉ và lân la hỏi chuyện, toàn những cái chuyện sung sướng ở cái nơi thần tiên mà lát chiều trâu sẽ về. Một hôm chuột còi hỏi,
ở đó nơi của ông chắc không có chuột nào coi như cháu.
Trâu gật gật đầu, vẻ ân cần thương xót.
Ừ, đúng vậy. Ăn sang quá thì chỉ sợ mập chứ không có còi nổi.
Có hôm chuột vệ hỏi,
nơi cái lũ đó có ăn cái trái sim và chà là không ông?
Vô khối. Nhưng cái lũ đó đâu có thèm. Đã nói cái lũ nó toàn cái vu sữa sao bu chê.
Có hôm thì cô chuột nhỏ xinh xắn hỏi,
tối tối lũ nó có ra ngồi hóng mát không ông?
Trâu ngắt lời,
trời luôn luôn. Mát có sẵn cây quạt máy thì làm gì mà phải hóng. Tụi bay mê hóng mát, coi chừng có bữa khi cô mèo nó đi qua nó sớt.
Cô chuột nhỏ le lưỡi. Ngày qua ngày thì nọc đậm, ngất ngần, cắn rỉa tâm hồn của lũ chuột. Một hôm nằm nghỉ, trâu nghe văng vẳng ở một cái hang gần đó.
Sao mày không ăn? Miếng ổi thơm lửng.
Cứ ăn ổi hoài, mẹ không kiếm cho con một miếng thịt nướng.
Thịt nướng là cái gì? Ở đâu? Mẹ đâu hề biết cái trái thịt nướng.
Trâu cười sằng sặc. Một buổi chiều mát trời, trâu gọi cái thằng trâu nghé lại gần, chậm chậm nói.
Hey, này, này con, muốn có hạnh phúc ở đời, phải biết hạn chế cái sự ham muốn. Khi không có cái mình thích, thì hãy thích cái mình có.
Kẻ trí chết vì người ngu.
Loài người gọi chúng là thiêu thân, nhưng trong ngôn ngữ của loài mô xích, chắc là một tên riêng từ đường với cái chữ thanh linh để chỉ cái côn trùng mảnh mai xinh đẹp này. Thân nhỏ như mũi màu xanh nhạt, cánh mỏng, dáng bay nhẹ nhàng. Một anh mũi cỏ dành trọn cái tâm hồn để nghĩ về cô. Họ có nhiều dịp cùng bay cạnh giao, một phần do cả hai đều sống bằng mật hoa. Chỉ mũi cái mới hút máu, phần khác thì do mũi cỏ hiểu biết nhiều và có cái cách nói chuyện thanh trầm, hòa nhã. Một lần thì thanh linh bay gần một đóa hoa trắng nở tròn như cái bánh xe. Nó tràn nhị đực, xếp dòng, thật là đều đặn. Cái dòi nhị cái té hình cái chữ thập, mũi cỏ dặn. Đừng có hút mật này đó nha, nó là hoa nhãn lồng, có ảnh hưởng đến tim.
Sao anh biết?
Một lần anh bay lãng vảng ở nhà một ông thầy thuốc nam, nghe ổng dặn thân chủ cắt cái dây hoa nhãn lồng phơi sao, khử thổ, sắc cho uống trị cái bệnh tim. Một hôm bay qua gần cái con cú, thấy cái đôi mắt tròn do và cái mỏ quắp của nó, tinh linh hoảng hốt, bay loạn xạ gần té, mũi cỏ vội vàng dịu rồi giảng.
Cái thứ mảnh cầm này không ăn côn trùng đâu, lũ ma tước như yến sẻ mới đáng sợ.
Hơn nữa, đôi mắt dẫu mở thao tháo như cốc ấy thế, ban ngày nó đuôi, trong bóng tối nó mới sáng.
Sao anh biết?
Một lần ba lãng giảng ở một cái lớp học, nghe cái ông thầy giáo ổng giảng cho học trò như vậy. Một cái buổi chiều sáng vàng rực ở núi đồi, trông như có một cái đám cháy lớn. Thanh linh sợ hãi nói,
anh mũi cỏ ơi, chắc là đêm sập trời.
Mũi cỏ cười, bấy, ngày mai có gió to.
Sao anh biết?
Một bữa anh bay lãng giảng vô nhà một cái ông lái ghe, ổng nhìn ráng vàng rồi dặn trai bạn,
mai có gió lớn, không ra khơi.
Có một người bạn am hiểu nhiều điều, thật cũng thích thú, nhất là thanh linh, nàng nhỏ nhắn mảnh mai nên có mặc cảm thua xúc, lúc nào cũng cam phận lùi lũi sau nhường cho những kẻ khác. Mũi cỏ phải kể rằng
Trước đây có nghe một cậu nhỏ học bài ngụ ngôn, cây xoài và cây sậy. Trong một trận bão lớn, cây sậy yếu nằm rạp xuống, tránh được cái gió yên lành. Cây xoài dạm dở, đứng nghiêng ngang bị gió thổi làm bật rễ, ngã chổng gọng, chết khô luôn. Tân Linh chớp mắt nghe, thích cái câu chuyện hay, nhưng không nhờ vậy mà thấy mình mạnh. Một hôm đôi bạn bay gần một con cọp. Bụi cỏ hỏi, đó em trong rừng còn thú nào dữ hơn con cọp? Tân Linh lắc đầu, dạ không. Em trả lời đúng, cọp là chúa sơn lâm, nó đang rình mồi kia, con vật nào cũng đơm nớp sợ. Nhưng anh không sợ, anh sẽ phá cái dáng ngự trị uy nghi của nó, anh sẽ làm cho nó trở nên lố lăng, thậm chí xấu xí. Đây, em coi. Tân Linh la lên, ngăn lại nhưng không kịp. Mũi cỏ đã phút bay, bay thẳng lại phía cọp. Cọp đang ngồi nghiêm, chậm chậm quay đầu nhìn qua trái qua phải, thưởng thức quyền lực của cọp. Chợt nghe tiếng mũi do ve bên tai, cọp nhíu mày, tỏ cái dấu khó chịu. Tiếng do ve gia tăng, cọp lúc lắc đầu lia lịa, mũi vẫn do ve. Cọp nhí nhõm xoay trở thế ngồi, mũi vẫn do ve, cọp đưa chân, mặt bất thần đập mạnh vào tai một cái. Mũi chút bay lên đi, rồi quay vòng lại, giả vào mắt. Cọp lại thấy chân trái đập vào mắt. Mũi bay chút, rồi lại trở lên do ve. Cọp nổi cáo gầm lên, rồi nhảy thoát xuống chạy vòng vòng, miệng gầm gừ. Mũi cỏ bay về phía Thanh Linh, đang hồi hộp, nói, em xem đấy, nó có uy nghi một đấng chí tôn nữa không? Cả hai bay về phía một đàn voi. Mũi cỏ hỏi, trong buôn loài có con vật nào to lớn hơn voi không? Thanh Đình lắc đầu và không. Bây giờ anh tới làm cho nó nói nhỏ lại. Thanh Linh kêu lên, đừng anh. Con mũi cỏ đã phút bay rồi. Đàn voi đang đứng quay quần, con lớn con nhỏ, hình như đang có một cuộc hội họp gì đó, bởi một con voi đều quay nhìn về một vóc to lớn. Cái bộ ngà dài đứng giữa. Mũi cỏ bay thẳng vào cái vị nguyên thủ, bay thẳng vào mắt. Voi vội vã nhắm tít mắt lại, con mắt xếp lại của nó. Mũi cỏ bay ngang vào lỗ tai, do do ve ve. Voi ngút ngắt đầu để tránh. Hai cái dành tai to đập lia lịa để đuổi. Mũi cỏ bay lộn ngược trở lại mắt. Voi lật đật gục gặt đầu, vừa hơ dòi để đuổi. Những con voi thủ hạ ngớt mặt lên nhìn và tự hỏi, đứt voi đầu đàn hôm nay sao bỗng? Thì chợt, đứt voi xoay mình nằm dòng vừa dơ cao dồi, rít to. Mũi cỏ dục bay ra tìm cô bạn, gặp nhau, mũi cỏ ôm bụng cười. Có ai tưởng tượng nổi không? Voi dáng bề thế như vậy, nghiêm trang như vậy, còn anh không lớn cái dãy ghèn như trong cái mắt của nó. Hai bạn dừng cái cánh giải khác ở một cái bụi hoa múc mật, gió nhẹ và nắng vàng trong, lòng vui lâng lâng. Mũi cỏ rủ cô bạn bay vào cái thành phố nào đó, bay vào một cái dinh thự sang trọng, vào một cái tư phòng trang nghiêm. Mũi cỏ chỉ một cái người nho nhã đang ngồi đối bàn, nói nhỏ, ông này học giỏi, chữ nghĩa nhiều lắm, hàn lâm hàn liếc gì đó, nghiên cứu sử sách và trứ tác nhiều cái sử sách. Em đậu đây, để anh lại đùa với ông ta một chút. Nhà trí thức đang cầm bút thảo những cái dòng chữ ngoằn ngoèo. Từng cặp, ông ngừng tay. Nét mặt trầm tư, bàn tay trái xoa xoa kẻ trán bóng loáng. Mũi cỏ bay dù tới do ve bên tai. Nhà trí thức đang tập trung suy nghĩ, không hề biết. Mũi cỏ do ve to hơn ngay cái lỗ tai. Ông lại chợt giật mình quay đầu hất đi cái tiếng khó chịu. Mũi cỏ do ve mạnh thêm, ông đưa tay trái ra phẩy. Do ve mạnh hơn nữa, ông nhíu mày. Mũi cỏ bay vút đi rồi quay lại, do ve tiếp bên tay kia. Mặt ông đánh lại, lộ cái vẻ bất bình. Ông đưa tay trái ra đập một cái nhẹ, hụt. Cặp gương trên đang đeo trên sống mũi văng ra ngay cái gọng còn dính ở cái dành tai. Ông nổi giận không thấy, da mặt bừng đỏ, mũi cỏ lại sáp gần tai do ve tiếp. Ông đứng phắt dậy, đẩy mạnh cái ghế lui ra,
rời cái bàn viết hùng hục, bước ra hiên. Mũi cỏ bay về phía cô bạn gái, tanh linh thọ thẻ. Lời người mà cũng mau tức giận như cọp như voi sao anh? Ông này là trí thức mà còn như vậy, ông ta là triết gia nữa đó. Ông dạy người ta tự chế, tự kiềm, tự tại, tự hàng chục thứ tự. Dạy có phương pháp thăm bát cả đông tây kim cổ, bây giờ ta đi kiếm một cái nhà võ. Võ tướng này thì đang đứng trên đài cao, hiệu triệu ba quân, uy nguy lẫm liệt. Binh sĩ sắp thành cái đội ngũ, thẳng hàng, tinh kỳ, phất phới nghiêm trang. Mọi cái con mắt chăm chú nhìn vào từng cử chỉ của chủ tướng, giơ cao tay, hạ thấp tay, đập tay xuống bàn, cánh tay chặt mạnh vào không khí. Nhưng khi có cái con bụi cỏ do de bên tai thì rõ ràng ông tướng bị lúng túng. Cái giơ tay không chính xác đúng lúc nữa, cái đập tay đang mạnh bỗng yếu lại nửa chừng, nét mặt bỗng dưng nhăn nhó lại, trong khi đáng lẽ thì mắt phải quắc lên và nhiều lần ông nói lắp bắp và dấp. Tệ hơn, có hồi ông còn giơ tay trái lên rồi vội vàng kéo rụt tay xuống, chắc là định chụp cái con mũi. Không cần đợi cái con mũi cỏ bên cạnh, lần này thì nhìn ông tướng lây hoay lúng túng một mình, Thanh Linh đã bật cười không giữ được. Hai bạn sau đó lại bay vào một dinh cơ khác, lọt vào một cái thuê phòng lộng lẫy. Một thiếu nữ nhan sắc kiều diễm đang kề vai với một thanh niên tuấn tú. Loài người có gọi là trai tài gái sắc, mũi cỏ nói nhỏ vào tay của Thanh Linh. Hai đứa kề vai như vậy gọi là tình tự, để anh nghịch họ một chút nhé. Anh thanh niên đang cầm tay người thiếu nữ nói những lời gì chắc là êm đềm, vì mắt anh ta say đắm và mắt nàng mơ màng. Mũi cỏ bay do de gần tai nàng, nàng khẽ rẫy tay tránh, nhưng mũi cỏ cứ do de tiếp, nàng rẫy tay mạnh hơn. Nhưng người thanh niên thì ngừng nói, ngạc nhiên không hiểu. Mũi cỏ bay qua tay của anh để trả lời cho anh hiểu vì sao, và tới lượt anh rẫy tay. Những lời tình tứ lại điểm diễn, nhưng hết anh lắc đầu, đến nàng quay cổ. Bốn cây bàn tay thì đã dính lại vào nhau, làm sao xua đuổi. Vì đó, họ chịu đựng cái tiếng do de khiến cho lời nói mất thanh tao, tai nghe mất êm ái. Cái thi dị chỉ còn một nửa. Vốn tâm nhân ái, mũi cỏ thôi do de tha cho họ một cái hình phạt bức rất khó chịu. Dẫu gì thì họ cũng là những người hòa nhã khả ái. Giá mình có một cái sức mạnh của một cái con chim én thôi, mình sẽ ngậm một cái cành hoa thủy cúc để đưa tặng cho hai người này. Sau đây thì chúng ta vào thăm cung của vua cho đủ. Đây là vua của loài người. Loài người đã tự xưng là vua của vạn vật. Vậy vua của vua ắt là ghê lắm. Loài người nó sùng bái vua của nó gọi là con trời. Mặt vua tôn là long nhan, thân vua gọi là long thể, áo vua gọi là long bào, giường của vua gọi là long sàn, râu của vua gọi là long tu, nói bá láp đó. Mắt của vua gọi là long nhãn, nói bậy nữa, nó là cái trai nhãn. Ốc của vua thì gọi là long não, trời ơi, thôi. Chưa đang ngự trên ngai, bá quan đứng chầu một đoàn nhã nhạc hòa tấu, các cung phi đang múa, mũi cỏ bảo cô bạn, tha cho những cung phi, mình lại chào mấy cái anh nhạc sĩ cung đình kia, mình cũng là nhạc sĩ mà. Mũi cỏ bay thẳng tới tai của một anh thổi kèn chè do de, anh này lúc lắc đầu, sau đó thì nhớp nhép miệng, vừa phải ngậm một cái kèn nên có hồi bất ngờ thôi thở. Cái tiếng kèn rẽ lên lạc điệu, anh hoảng quá vội liếc về cái cụ nhạc trưởng. Mũi cỏ bay qua cái chị kéo nhị, tới lượt anh này rắc rãi y như là đang từ chối ai. Mũi cỏ do de mạnh hơn, anh nghiêng mình để tránh, cũng đầu vào cái cần đàn của nhạc sĩ ngồi cạnh. Anh này trừng mắt, mũi cỏ bay qua để dạy cho anh ta đừng hung bạo với cái bạn đồng nghiệp, với cái anh này. Mũi cỏ do de mạnh gấp rưỡi, và kết quả là chính anh cũng cái đầu cơm kết vào cái đàn của anh để tránh cái tiếng do de. Vua ngạc nhiên thấy sao hôm nay các nhạc sĩ cứ luân phiên giao mà lắc đầu, mà cửa quậy, nhưng ngài khỏi ngạc nhiên lâu vì cái câu trả lời đang đến với ngài. Do de, vua lắc đầu, do de, vua lắc đầu, do de, mắt vua
long lên sòng sọc, do dê, chua nạt một tiếng. Bước xuống ngay, báo quan hớt hải, ban nhạc, bật tiếng. Mũi cỏ cứ bám sát tay vua, mà do dê mạnh hơn, vua đập tới tấp vào cả hai tay. Mũi cỏ tránh đòn một cách lẹ làng, rồi do dê trở lại mạnh hơn. Vua dùng dằn đi xoay vòng, hai tay quơ đập lia lịa. Vua gào thét luôn miệng, báo quan thị vệ, này, cái gì, báo quan, cái. Lông bào xốc xếch, máu bình thiên xô lệch. Báo quan thì chạy xoay quanh vua, hai tay không dám bỏ cái hốt xuống nên vị nào cũng quỳnh quịch, rất là vướng víu. Thị vệ cũng chạy xoay quanh, tay không dám rời cái gươm, bỏ giáo nên càng chật vướng hơn nhiều. Thấy đùa nghịch bấy nhiêu đó đã đủ, mũi cỏ bay ra gặp cô bạn gái. Đó, em coi, bao nhiêu cái hào nhoáng, điển lễ tôn ti, chỉ là một cái lớp phấn son bôi bét, chỉ một tiếng do dê nhỏ xíu đã xáo trộn tất cả. Căn cốt, tâm thương lộ nguyên hình. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở về lại cái bụi hoa mút mật của chúng mình. Anh sẽ hút một cây giọt mật để tặng em. Rừng núi thiệt thà chung thủy, từ cái cuốn sách mở sẵn, đọc trang trên thì biết điều ở ngoài mặt, đọc thêm trang dưới nữa thì biết kỹ bên trong. Có sự tranh sống nhưng không lừa dối phản trắc, nếu có kẻ gì lầm mà mang hại thì chỉ tại chưa đọc hết, chưa hiểu hết, chớ núi rừng không phản bội, tráo trở. Thôi, chúng ta về. Bay ngang qua chợ, mũi cỏ dừng lại. Có lẽ em nên biết cái người này, nó khác với những người lúc nãy. Nó ngu, nó khùng, nó ăn xin giữa chợ, nó làm trái ngược với mọi người. Lấy bùn lọ bôi lên mặt, đang cười bỗng khóc. Thấy người đẹp thì lật đật bỏ chạy, nén cái hoa mà nhục cái cục đá lên hồn. Lần đầu anh không biết bay do dê vào tay nó cười. Do dê to hơn, nó cười to hơn, thích thú nhưng lại nghe tiếng cố tri. Em cứ bay về anh, không có gì đáng lo như đối với những vị vua, đối với nhà triết gia, những mỹ nhân, những võ tướng đâu. Tanh linh đuôi dẻ bay cạnh cái mũi cỏ. Chớ cái chú khùng kia, áo quần tả tơi, đầu óc bù xù, chân có những cái mục ghẻ ruồi bâu. Môi hé rộng để nở ra một cái cười gần như vĩnh viễn bất động màu trắng. Đôi mắt đục khờ, chú ngồi bệt dưới đất cạnh một cái gáo dừa, đựng vài cái tờ giấy bạc bẩn thỉu và một cái cục xôi. Mũi cỏ và thanh linh bay song song lại gần, mũi cỏ do dê, thằng khùng vẫn cười. Mũi cỏ bay sang tay bên kia và khẽ bảo thanh linh bay tách ra đi, trước là để nhìn cái nét mặt hài lòng của kẻ gặp được cố tri. Mũi cỏ do dê thật lực và rõ ràng là chú khùng chợt cười ngất, cả thân người chú rung lên vì cười, chân đập nhịp và lưng nhún nhảy. Mũi cỏ thích thú do dê mạnh lên, thanh linh vui lây cùng bay rập trời. Cuộc vui tri ân diễn ra nhịp nhàng thì chợt bàn tay chú khùng giơ lên đập mạnh vào tai, tiếng do dê im bặt. Thanh linh hoảng hốt bay tách ra, đưa mắt tìm mũi cỏ không thấy. Thanh linh cất tiếng kêu, anh mũi cỏ ơi. Không có tiếng trả lời, anh mũi cỏ ơi, vẫn không có tiếng đáp lại. Chú khùng thì cứ ngồi yên đó, nhưng lúc lắc cái cười màu trắng dưới cái đôi mắt đục khờ. Vậy là thanh linh bay một mình về rừng, dỡ lời ước mong của mũi cỏ sẽ tặng mình một giọt mật. Nàng bay về cái bụi mút mật, im lặng mênh mông, và nàng để rơi những giọt nước mắt. Anh mũi cỏ ơi, vĩnh viễn anh xa em. Anh thắng cái kẻ quyền lực, tài trí, nhưng lại bị hại bởi kẻ cu dốt. Anh thắng cái kẻ thù đối mặt, nhưng lại bị bại vì cái đứa mà anh tưởng là tri kỷ. Anh vĩnh viễn xa em.